Đế Bá, chương 278, một mảnh ngói úp dẫn họa 2, góc truyện audio.com, Thạch Cảm Đương một mực theo ở phía sau chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là chênh lệch, đổi lại là hắn, có cao nhân như vậy thu đồ đệ, hắn ngay cả mặt mò cũng có thể từ bỏ, lập tức dập đầu bái sư. Dạng sư phụ xa xỉ này, trăm vạn năm cũng khó gặp một cái. Nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản không coi như một sự việc, dù là đại hiền bảo vật làm lễ gặp mặt con mắt người ta cũng không nháy mắt thoáng cái, đây là khoảng cách nhân sinh cảnh giới, hắn là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Vì cái gì ngươi có thể mở ra dương đá? Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị, mặc dù nàng theo Lý Thất Dạ gặp quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, nhưng, nàng y nguyên không nhịn được nghĩ hỏi. Trần Bảo Kiều hỏi như vậy, để Lý Thất Dạ dừng một chút, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn có thể mở không ra cái dương đá này sao? Nếu như hắn cũng mở không ra, thế gian còn có người có thể mở ra sao? Phải biết, năm đó là hắn tự tay đem cái dương đá này chôn xuống, đó là một đoạn cố sự a. Đây là một cái bí mật nói ra, liền không thần bí. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chỉ là trả lời Trần Bảo Kiều như vậy. Đối với dạng trả lời này, Trần Bảo Kiều đương nhiên không hài lòng, tức giận chừng Lý Thất Dạ một cái. Nhưng mà Lý Sương Nhan hiểu rõ Lý Thất Dạ hơn, ở trong nháy mắt này nàng minh bạch dương đá khơi gợi lên một ít tâm sự của Lý Thất Dạ. Nhưng là tâm sự thế nào, nàng lại không thể nào biết được. Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Nhan, lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bàn ngươi thu, hảo hảo tu luyện đi, hai món đồ này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Lý Sương Nhan yêu thích trận pháp, Lý Thất Dạ muốn lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bàn, có thể nói là vì Lý Sương Nhan mà chế tạo, nếu không, hắn cũng sẽ không vì lão đầu mở dương đá ra. Bảo Kiều muội tử thì sao? Lý Sương Nhan ngược lại hỏi một câu, bảo vật trong tay của nàng không ít, huống chi trong tay nàng còn trường lục đạo kiếm, mà Trần Bảo Kiều sau khi rời đi Trần gia, liền không có một kiện bảo vật. Hai món bảo vật này không thích hợp nàng, Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Đợi có bảo vật thích hợp ta sẽ giúp nàng kiếm một hai kiện. Trần Bảo Kiều cũng biết tiến thối, cũng không có hướng Lý Thất Dạ muốn bảo vật, mặc dù nói, ngay cả bọn người Nam Hoài Nhân cũng đã phân bảo vật, chỉ có nàng không có, nhưng mà nàng vẫn không có đòi hỏi, nàng cũng minh bạch Lý Thất Dạ đối với người bên cạnh có trước sau, nàng đi theo Lý Thất Dạ thời gian kém xa bọn người Lý Sương Nhan, được chia bảo vật sau cũng không có cái gì kỳ quái. Bên trong quan tài nhỏ hoàng kim là vật gì? Đi không bao xa, Lý Sương Nhan luôn luôn đều lý giải Lý Thất Dạ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nàng là thấy được đồ vật bên trong dương đá, rất rõ ràng, lão đầu là thập phần xem trọng quan tài nhỏ hoàng kim này, vì mở ra dương đá, lấy quan tài nhỏ hoàng kim, lão đầu không tiếc lấy trọng bảo để đổi, hơn nữa còn là đại hiền cấp trọng bảo, cái này đầy đủ nói đồ vật bên trong quan tài nhỏ hoàng kim vô cùng kinh thiên, hoặc là bản thân quan tài nhỏ hoàng kim liền là bảo vật kinh thiên. Nâng lên quan tài nhỏ hoàng kim, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ là nói. Đồ vật thế nhân đều muốn không đến, Lý Thất Dạ trả lời như vậy, đồng dạng như không có trả lời, nhưng, Lý Sương Nhan cũng. Góc truyện audio.com, không có lại truy vấn. Trên thực tế, Trần Bảo Kiều cũng là hết sức tò mò, bên trong quan tài nhỏ hoàng kim đến tột cùng là cái gì? Lý Thất Dạ không trả lời, nàng cũng không có thể hỏi lại. Cổ nhai vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, giao dịch không dứt, có người bán thần dược, cũng có người thu mua chân phẩm, còn có tìm kiếm người hữu duyên. Ở chỗ này, loại người nào đều có. Cùng tiểu thương trên đường đi thiên cổ thành mà nói, người mua bán ở cổ nhai trên căn bản là không thét, nếu như muốn bán bảo vật đều là đem bảo vật của mình đặt trên mặt đất ngồi ở chỗ kia chờ người mua tới cửa hỏi thăm. Nhưng, cũng có ngoại lệ, ở chỗ góc cua của cổ nhai, có bày một cái sạp hàng, đây là một cái sạp thuốc, có hai người, một cái là lão đầu, một cái là thiếu nữ, lão đầu hét lớn mời chào khách nhân, thiếu nữ cúi đầu, như là đang bày thảo dược. Túc ấn lão dược điếm, biển chữ vàng 300 vạn năm, bằng hữu đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Hồn dược thú tủy, thọ huyết, cái gì cần có đều có, thọ dược, mệnh đan, kim tán. Không chỗ nào không có, một thuốc kéo dài 100 năm, một đan mãn cửu túc kim tán cứu người chết. Giá cả vừa phải, giá lương tâm, phóng nhãn toàn bộ trung đại vực không, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, đều không có tiệm thuốc tiện nghi hơn. Lão đầu trên sạp thuốc kéo ra cuống họng, lớn tiếng hét lớn. Lão đầu này lớn lên có chút buồn cười, râu dê, một đôi mắt như hạt đậu, mặt mo mọc đầy nếp gấp, khi hắn cười thét nếp gấp nhìn giống như là sóng nước nhộn nhạo. Có điều, sinh ý của lão đầu cũng thật là nóng nảy, đối với tu sĩ mà nói, thọ dược cũng tốt, mệnh đan cũng được, đều là tiêu hao phẩm, hơn nữa dược sư từng cái môn phái đều có hạn, ở bên trong từng môn phái đại giáo, đệ tử có thể phân đến thọ dược, mệnh đan cũng không nhiều, cho nên, rất nhiều tu sĩ chỉ có hướng ra phía ngoài mua sắm thọ dược, mệnh đan. Đương nhiên, ở bên ngoài bán thọ dược mệnh đan cũng không rẻ, tu sĩ có thể mua được tuyệt đối là xuất thân từ đại môn phái. Thọ dược mệnh đan cùng hồn thảo thú tùy của lão đầu cũng không ít, người mua có thể nói là nối liền không dứt. Các người có ngũ biến mệnh đan không? Giá bao nhiêu? Có một cổ thánh bước vào sạp thuốc của lão đầu, mở miệng hỏi. Ngũ biến mệnh đan, có điều chỉ còn lại 3 viên. Dược lão đầu cười hì hì nói ra, một khỏa mệnh đan bán 60 vạn thánh tôn tinh bích. 60 vạn thánh tôn tinh bích, nghe được lời của lão đầu, cổ thánh này cũng bị giật mình, nói ra. Lão đầu, ngươi quá hắc đi, ngươi còn không bằng đi đoạt. Ngũ biến mệnh đan, cũng chỉ là cổ thánh chuyên dùng, ngươi còn bán thánh tôn tinh bích, 60 vạn cổ thánh tinh bích còn nói qua được. Dược lão mặt không đỏ hơi không gấp, cười hì hì nói ra. Vị đạo hữu này, ngươi đã là cổ thánh, cường giả đương thời ít có, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Đối với dược sư mà nói, mệnh đan khó luyện nhất, mệnh đan của ta lục biến thất tốc, đây tuyệt đối là hàng bán chạy, ta luyện một khỏa, là cần rất nhiều thời gian, thu thập đan thảo linh dược cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tỷ lệ thất tốc túc ấn dược lão ta dám đánh cuộc, phóng nhãn toàn bộ thiên cổ thành, cũng không có mấy nhà có thể bán ra tỷ lệ thất tốc. Nếu dạng mệnh đan này còn lấy cổ thánh tinh bích bán đi, đây không phải là tất cả mọi người tới đoạt sao? Cách chương.